Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay là ngày 20 tháng 12 năm 2009 tại chùa Hải Đức. Bữa hôm nay mình học tiếp kinh Chánh Pháp Hoa, quyển thứ tư, phần thứ bảy, trang 473. Phần cuối cùng, trước khi vào buổi học mình chắp tay là niệm hôm nay giúp Bổn Sư ba lần. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Bây giờ mình tới cái phần cuối cùng trước mình học tiếp. Tức là cái phần này đúng ra là chỉ có nói kệ thôi, thì ra nó cũng không có gì nhiều, nói lại cho nhanh. Này các tỳ kheo, Như Lai thuyết pháp cho các ông nghe vậy, cho đó là hoàn toàn đầy đủ. Các ông không biết rằng chỗ tu tập của các ông vẫn chưa xong. Lại nữa, trí tuệ Như Lai thấy khắp tất cả tâm của người trong thế gian mà thị hiện niết bàn. Như Lai trí chân đẳng chính giác đã khéo dùng phương tiện mà nói có ba thừa. Tức là theo cái ví dụ kỳ trước đó, tức là Đức Phật nói rõ là các ngài tu như vậy, đến như vậy vẫn là chưa xong. Cái thí dụ của ngài ở trong cái phẩm đó, Đức Phật chỉ dùng phương tiện để nói thôi. Khi ấy Đức Thế Tôn muốn tuyên lại nghĩa trên nên nói kể: chưa có đạo sư đại thông chúng tuệ, tức là đại thông trí thắng, ngồi nơi đạo tràng dưới cội cây Phật, thiền định nhất tâm đến mười trung kiếp, vốn chưa thành tựu đạo nghĩa cứu cánh, chư thiên long thần chúng a tu luân phát lòng tinh tấn, cúng bậc tối thắng, hoa trời lớp lớp tuôn xuống như mưa, giải trên Đức Phật bậc thầy cõi người, ở trong hư không chống trời vang dội để dâng hiến cúng đại thánh thượng tôn tối thắng nơi ấy. Tinh cần khổ hạnh công hạnh dài lâu thành đạo vô thường, thiền định tư duy trong suốt mười kiếp mới thành Phật quả. Đại thông chúng tuệ, chư thiên nhân dân trăm ngàn muôn ức, tất cả chúng sinh hoan hỷ phấn chấn. Đức Phật vốn có 16 người con đều theo vâng thọ Như Lai khai hóa. Các loài chúng sinh trăm ngàn muôn ức quyến thuộc vây quanh đi đến chỗ Phật cúi đầu đảnh lễ. Sư trưởng thánh tôn ân cần khải thỉnh xin giảng pháp kinh, sư tử dũng mãnh pháp chưa từng nói, chúng con đông nhiều và cả nhân dân khắp mười phương cõi, cả thế giới này lâu vô lượng kiếp. Cái này chỗ này thì dịch sai quý vị, bởi vì cái chữ nho của nó đó là thập lục hoang vực cập thử thế giới, tức là 16 cái hoang vực, 16 vực sâu mà nó hoang vu, chứ không phải là 10. Ở đây cái ngày dịch là khắp 10 phương cõi. Quý vị thấy thành ra nó không lột được cái ý của người ta. Thập lục hoang vực tức là 16 phương, thành ra mới ứng với lại 16 vị sa di, làm Phật được 16 chỗ. Lâu vô lượng kiếp, đại thánh mới hiện, cung điện phạm thiên bỗng nhiên rực sáng, hiện các điểm lành, đều phân biệt nói thế giới phương đông trăm ngàn muôn ức, 500 cõi nước tự nhiên chấn động. Các phạm thiên ấy ở cung điện mình, oai thần công đức tối thượng cao vời. Khi đó thấy được tiếng điềm lành kia liền tìm đến Phật, đứng xót thương đời rồi đem hoa trời giải cúng đại nhân, đều dùng cung điện dâng lên Thế Tôn, ca nhạc đàn sáo khen công đức Phật. Thỉnh đứng đạo sư chuyển vận pháp luân, đứng nhân trung tôn lặng yên nhận lời, vì khắp chúng sinh giảng nói kinh pháp, phương Tây phương Nam thế giới phương Bắc phương trên phương dưới cùng khắp các nơi, ức ngàn muôn chúng phạm thiên đều đến dâng vật bảo chân cúng dường Đức Phật. Lại có phương dưới các cõi phạm thiên khắp nơi cũng vậy, giống nhau không khác, đều đem cung điện dâng bậc đại thánh ca ngợi Như Lai, cùng nhau khuyến thỉnh xin chuyển pháp luân. Đấng đại trí tuệ vô số ức kiếp rất khó được gặp, nguyện thương thị hiện căn lực từ xưa, xót thương rộng mở cửa pháp cam lộ, mắt pháp khắp nơi phân biệt nghĩa tuệ, tuyên dương kinh pháp cho khắp mọi loài. Khi ấy Thế Tôn chỉ bày tứ đế, giải đủ tất cả 12 nhân duyên, thông tuệ hiện bày khiến được mắt sáng. Tức là cái phần này chỉ lặp lại cái phần giảng trên, tức là lúc Đức Phật đại thông trí thắng đó thì tu thành đạo, thành ra ngài mới dạy về tứ đế, bây giờ là thập nhị nhân duyên ở đây. Phật thuyết sinh tử là hoa khổ sầu. Cái này hiểu không? Dịch thì cái này văn chương phải không? Nghe thì nó hay, nhưng mà quý vị hiểu được gì? Nếu mà quý vị chưa hiểu được thì bây giờ cái chữ nho của nó là giảng thuyết sinh tử, ưu khổ không họa. Tức là Phật thuyết là sinh tử là cái sự đau khổ, lo buồn, tức là lưu ưu khổ không họa, tức là cái nạn. Cái nạn sinh tử là cái phải chịu cái nạn sầu bi khổ, và không không tức là vô thường, chứ không tức là không phải là không có cái gì hết. Quý vị học cái bài này rồi biết ha. Tức là Phật nói rằng sinh tử á, là cái nạn lo sầu, tức là lo lắng này, ưu là lo lắng này, khổ tức là không vừa ý này, và không tức là vô thường. Tức là Đức Phật nói hãy mà sinh ra rồi thì mình phải chịu cái nạn đó, thế thôi. Thì giờ trong này cái ngày dịch là hoa khổ sầu thì nghe thì cũng hay, nhưng mà cái này văn chương thôi. Chứ còn nếu mà nói đúng hết cái ý, nhiều khi mình không hiểu hết cái ý của kinh. Tất cả thế gian đều từ sinh hữu nên biết thân này, tức là đều từ cõi sinh ra. Tất cả thế gian thì đương nhiên rồi, vì nếu mà không sinh ra thì đâu có thế gian. Nên biết nhân này đưa đến chìm đắm, Như Lai tuyên thuyết pháp cứu cánh này, bao nhiêu chủng loại vô số ức người, 80 muôn ức, tất cả chúng sinh nghe lời Phật dạy, trụ thanh văn thừa, uống gì phương khác lập đệ nhất địa. Khi ấy Thế Tôn thuyết giảng nghĩa kinh, chúng sinh thánh tịnh như hằng hà sa, tâm trí đều trụ hạnh của thánh văn, thánh chúng của Phật, số người như trên tất cả cùng tính không thể biết được, các loài chúng sinh mỗi mỗi như vậy đều cùng như đây, lập tuệ vô thượng. Bấy giờ 16 vương tử của Phật cùng đến thọ học một lòng như nhau, tất cả xuất gia đều làm sa di và đều hiểu rõ kinh phương đẳng Phật. Kỳ trước mình nói rồi ha, tức là quý vị nhớ sa di tức là cái gì? Sa di tức là tiểu sa môn tức là cái ông sư nhỏ, chứ không có nghĩa là sa di tức là cái người mà phụ 10 giới, giống như sau này bây giờ mình nói á, tức là ông sa di là ông không có gì hết, đi đâu cũng phải đi theo cái ông kia, không phải chuyện đó. Sa di tức là cái người tiểu sa môn Shramanera, sa môn tức là Shramana, thế thôi. Kinh phương đẳng Phật tức là kinh đại thừa, họ sẽ thành quả từ phụ ở đời, tức là thành Phật. Các ông như vậy đều được thắng trí, những chúng sinh đây đều được như thế, là như Thế Tôn là mắt của Pháp, tối thắng trí thành, biết rõ nguồn tâm, các con thơ bé thường hành bình đẳng, mà vì chúng sinh thuyết đạo vô thượng, trăm ngàn ngôn ước vô số thí dụ, thể hiện nhân duyên, và các quả báo phân biệt các Pháp, các tuệ xuất thông, công hạnh phải làm, như chư Bồ Tát, lúc đó Đại Thánh vì hiện chân đế, tuyên bố hiển dương tức là bày ra. Chánh pháp hoa này thuyết giảng khắp nơi, kinh đại phương đẳng, kinh đại thừa, muôn ngàn câu kệ không thể nghĩ bàn, như các sông Hằng không thể hạn lượng. Khi ấy Phật thuyết kinh pháp xong rồi, liền vào tịnh thất tư duy thiền định 84 vạn. Trong kiếp an nhiên thấy Hùng đạo sư thiền định như vậy, thời các sa di trông thấy Đại Thánh ở nơi tịnh thất và không ra ngoài, khai hóa nhân dân vô số ước ngàn giác liễu thiền định, thanh tịnh vô lậu trí tuệ đệ nhất, nơi đại pháp tòa mỗi vị tuyên dương pháp kinh Đại Thánh, ăn chủ thuyết giảng lưu bố giáo hóa như Phật không khác. Chúng sinh được độ như các sông Hằng không thể hạn lượng, ước ngàn vô số đều nghe tin nhận. Tức là lúc các ngài sa di này á, 16 cái ông vương tử này thấy Đức Phật Đại Thông Chí Thắng giảng kinh pháp hoa xong rồi nhập định như vậy, thì các ngài mới thấy không có ai giảng pháp ở ngoài, các ngài mới lên tòa giảng, tức là 16 vị sa di này tiếp tục lên giảng, và các ngài giảng thì cũng độ được bao nhiêu người nữa. Họ được an trú, ta dùng phương tiện chỉ dạy mọi người, đời trước của ta báo ứng như vậy, đúng thời thuyết pháp nhân duyên như vậy, nếu không kham nhẫn tu tập Phật đạo thì kheo nên biết. Quý vị thấy nếu không kham nhẫn tu tập Phật đạo là vì hôm trước cái phần trên mình nói đó, tức là ngài đã tu 10 tiểu kiếp, ngồi nhập định 10 tiểu kiếp như vậy, thân tâm không lay động, không thành Phật gì hết, tức là chỉ lên được giới Phạm Thiên thôi. Thì sau rồi các ngài Phạm Thiên xuống giải qua cũng dường tu tiếp nữa 10 tích kiếp nữa ngài mới thành Phật. Thành ra đến mới nói là nếu không kham nhẫn tu tập Phật đạo thì kheo nên biết, do ma quấy nhiễu tùy theo bản tánh hung hăng phóng túng, trí chẳng phụng hành, không thích không tuệ, tức là không thích cái tuệ không, không thích cái trí tuệ không, không tức là vô thường. Thì quý vị nếu mà không thích được cái trí tuệ, nói được vô thường là phải thay đổi nhé. Thì quý vị thấy cái bản chất Đức Phật nói rõ ràng, tam pháp ấn tức là khổ không vô thường hoặc vô ngã gì. Tứ pháp ấn thì mình nói vô ngã, khổ không, không tức là vô ngã và vô thường. Vô thường tức là không gì còn hoài hết, cái gì nó cũng phải thay đổi hết. Thì nếu mà mình cứ đòi nó phải giống hệt như vậy, hoặc đòi nó phải như vậy mới đúng, thì cái đó là mình sai rồi, mình không theo Đức Phật. Đức Phật nói rõ rệt, mà nhờ không vô thường như vậy thì mình mới sống nổi chứ, phải không quý vị? Giống như bây giờ tôi bị bệnh một cái mà nói bây giờ thôi, bây giờ phải thường, phải bệnh hoài chết. Vậy tới lúc nó hết bệnh nhé, thì mới được, mình hy vọng nó hết bệnh, thì lúc đó mình sống nổi. Cũng giống như bây giờ mình nghèo thì mình hy vọng mai mốt mình giàu lên thì mình mới sống nổi. Còn mình giàu quá thì mai mốt phải hy vọng mai mốt nó bị bankrupt đi, thì mình mới biết nó khổ là gì, mình mới chịu tu, chứ nó không thôi mấy mình tu. Thì nó như vậy, tức là cái gì nó cũng vô thường như vậy. Ngay cả cuộc đời cũng vậy, tất cả thế giới là vô thường, Đức Phật cũng vô thường, thì Đức Phật dạy vậy. Trí chẳng phục hành, không thích không tuệ là như vậy, vô số trăm đời khác không gặp nước, lại phải ngu si thường luôn lo sợ, vô số trượng phu trăm ngàn muôn ước cất bước cao xa. Tức là cái phần này nói về cái thí dụ, cái thí dụ hóa thành vô số trượng phu trăm ngàn muôn ước cất bước cao xa, vượt qua đồng trống lại thấy mênh mông xa xăm gian khó, dập đường xa xôi 500 do tuần. Có một đại nhân bậc hiền minh triết, đạo sư khai hóa tâm không sợ hãi, vì đoàn khách buôn chỉ dẫn con đường, hoang vắng xa xăm nhiều người ngại khó, vô số ức kẻ mỏi mệt nhọc nhằn, họ đến đạo sư mà thưa thế này: chúng tôi mỏi mệt không thể tiến bước, hôm nay bọn tôi chỉ muốn quay về. Đạo sư thông minh bậc thầy phương tiện, ân cần dẫn dụ dạy bảo vỗ về, xót thương đường tối muốn bỏ châu báu, mệt mỏi vô cùng giữa đường thoái lui, ta nay cần phải hiện sức thần thông, tạo lập hóa làm thành quách rộng lớn, tức là cái hóa thành đó. Tốt đẹp trang nghiêm nhân dân vô số, và lập phòng ốc vi diệu đẹp đẽ, lại biến hóa ra sông ngòi rộng lớn, ao tắm vườn cây sung xê hoa trái, dinh thự cung điện cửa lớn tường cao, nam nữ đông đủ nhiều trăm ngàn ức, dù dỗ khuyến khích khiến họ không sợ, ai cũng hân hoan vui mừng không xiết. Hôm nay được đến nơi thành lớn này, vào chợ vui chơi muốn gì cũng được, tâm rất vui mừng như được diệt độ. Tức là lúc đó tưởng đâu là mình được vào niết bàn rồi, tức là giống như cái ví dụ là các ngài thanh văn tu rồi được đến a la hán là mừng quá rồi. Chúng ấy và ta gian nan đã hết, vì được an ổn cho nên vui mừng. Hôm nay mọi người tha hồ vui chơi, đã được an lạc quan sát khắp nơi tâm ý mọi người, rồi trịnh trọng bảo tất cả đến đây nghe lời ta nói. Ta dùng thần tốc hóa làm thành lớn, ta nay quan sát gai gốc khô cằn, mọi người sợ sệt muốn lui trở về. Ta dùng phương tiện hóa hiện các thứ, hãy nên siêng năng theo đường tiến bước. Này các tỳ kheo, ta cũng như vậy, thấy vô số ức trăm ngàn chúng sinh chán hỏa khốn khổ mây hoặc luân hồi, ta dùng phương tiện khai đạo dạy bày. Vì Phật nghĩ thế, nghĩa lợi như vậy, nhàm chán Phật đạo không được niết bàn, tất cả lời Phật hoặc rõ suốt thông, các ông thành tựu nay đắc La Hán, cho nên khuyến lập nhân báo đức này, được gặp chư hiền đạt quả La Hán, tất cả các ông được lìa cắt khổ, tất cả chúng hội mới diễn pháp này. Chư Phật đại thánh khéo dùng phương tiện giảng thuyết giáo pháp, đại tiên cứu hộ, có một Phật thừa chưa từng có hai, vì các người nghỉ nên phân biệt nói, là vì muốn cho các ông được nghỉ mệt thôi nên phân biệt nói. Bởi vì quý vị thấy, giống như ngày xưa ta nghĩ, nếu mà ta chỉ nghĩ là đến niết bàn là hết rồi, thì nó cũng giống như cái thiên đường, về sau người ta nói là cái thiên đàng thôi, tới đó là hết, không còn gì hết, thì cái đó lại trái với giáo lý Đức Phật, phải không? Vì Đức Phật nói rõ ràng là vô thường, khổ, vô ngã. Nếu mà vô thường thì cái thiên đàng nó cũng phải vô thường chứ, cái thiên đàng mà nó cứ còn hoài như vậy thì nó đâu phải là thiên đàng nữa. Dĩ nhiên là nó còn lâu, ví dụ như là mấy trăm ngàn do tha tăng kỳ gì đó, thành ra quý vị thấy nó lâu, nó dài thế thôi, chứ còn sau thời gian đó nó cũng phải hết, nó phải trở thành cái gì hết. Thì cũng giống như Đức Phật vậy, các Đức Phật thành Phật thì đời chánh pháp là bao nhiêu, tới đời tự pháp bao nhiêu. Thành ra ở đây nếu mà ngày xưa người ta hỏi như vậy thì người ta nói bây giờ ông La Hán ông lên niết bàn xong rồi thành cái gì, không thành gì hết, nên là bán La Hán là còn hoài thì cũng phải. Thì Đức Phật nói rõ rệt như vậy, cái đó là chỗ để cho các ông nghỉ chân thôi, mai mốt các ông cũng phải trở lại mà tu thành Phật, để tu tiếp cho thành Phật. Thì bây giờ thay vì bây giờ lên chỗ đó mình nghỉ chân, nghỉ mấy trăm ngàn tăng kỳ gì nữa thì nó cũng chỉ là nghỉ thôi. Thì bây giờ chi bằng bây giờ mình tu thẳng tiếp lên thành Phật luôn đi rồi. Vì các người nghỉ nên phân biệt nói, do đó giáo hóa các tỳ kheo đây nên phát tinh tấn để nhất nhiệm màu. Tức là trong bản Kumara Thập là Phật nhất thiết trí. Ở đây cái bản của ngài Trúc Pháp Hộ này là đệ nhất anh diệu. Thì chữ anh diệu nhiều khi mình hơi khó hiểu, anh tức là cái gì đẹp đẽ hay giống như chàng anh lạc. Anh diệu thì ở bản Kumara Thập nói là Phật nhất thiết trí, tức là cái trí nhất thiết của chư Phật, tức là trí của Phật, Phật trí nên phát tinh tấn. Với cái Phật trí, mọi người sẽ đạt tất cả mẫn tuệ, giáo pháp Bồ Tát không có diệt độ. Quý vị thấy rõ rệt không? Tức là không phải là cái niết bàn. Giáo pháp Bồ Tát khác với lại giáo pháp Thanh Văn là như vậy. Ta thường mong cầu, cái chữ này thật là nguyện. Chứ không phải mong cầu mình nghe nói mong cầu, cái mình đi mình cầu không phải. Nguyện tức là mình phát ra, tự mình nguyện ra. Cầu ấy tức là mình xin, cái vẻ nó là xin là nó khác. Người khác có mình xin cho mình, xin Phật cho con cái này, cho con cái kia. Rồi mình nguyện làm cái này là nó khác, là tự mình làm. Thành các thông tuệ đạt đến 10 phương pháp kinh tối thắng, dung mạo xinh đẹp 32 tướng sẽ thành Phật đạo, mới nên diệt độ. Chứ đại đạo sư thuyết pháp như thế, chớ nên ngừng nghỉ tự cho diệt độ, vì được ngừng nghỉ nói đạt vô vi, vì do duyên này dẫn vào tuệ giác. Đấy, là mình hết cái phẩm hóa thành dụ. Thì ở trong này là bản Trúc Pháp Hộ đó, thì là cái dụ hóa thành, nhưng mà đúng ra là nói vãn cổ, tức là nói về cái chuyện đời xưa, nhắc lại cái chuyện đời xưa. Đức Phật Thích Ca đó là Phật đại thông chí thắng. Bây giờ mình qua tới phẩm thứ 8. Phẩm thứ 8 là phẩm thọ thí cho 500 đệ tử. Thì phẩm ở trong bản Kumara Thập cũng là ngũ bá đệ tử thọ thí. Thì cái này quý vị nhớ phải không? Dễ. Cái phẩm này ở trong bản Kumara Thập á, thì là nói về ngày thụ ký cho ngày Phú Lâu Na với lại 500 đệ tử khác. Tức là ngày Kiều Trình Như với lại 500 đệ tử khác, 500 hàng thanh văn khác. Tức là các ngày La Hán á, thì sẽ thành Phật hết. Thì cái phẩm này đúng ra thấy nó ngắn, nhưng mà ở trong bản Kumara Thập thì mình giảng nó hơi dài. Là vì mình nói về cái lịch sử của các ngài trong đó, ví dụ như ngài Phú Lâu Na này, rồi cái ngài Kiều Trần Như này, rồi thêm các ông đệ tử khác như là ngài U Lâu Tần Đoa Ca Diếp, Già Gia Ca Diếp, Nan Đề Ca Diếp, Ca Lưu Đà Di, U Đà Di, thành ra nó ra hơi dài, làm mấy bài mới hết nữa. Nhưng mà mình đã học ở trong bản Kumara Thập thập rồi thì tới những cái nhân vật đó mình sẽ không nhắc đến nữa, hoặc là mình chỉ nhắc sơ lên thôi cho nó kịp, bởi vì nếu không thì mình cũng chỉ lặp lại những cái gì mình đã học rồi thôi. Giờ nếu mà quý vị quên nó thì quý vị về nghe lại cái bản Kumara Thập nó dễ. Tức là ý tránh của cái phẩm thọ ký cho 500 đệ tử này á, tức là Đức Phật đã thọ ký cho các ngài thanh văn khác rồi, bây giờ ngài sẽ thụ ký cho ông Phú Lâu Na. Phú Lâu Na Di Đà La đệ tử thì cũng là đại đệ tử, tức là ngài là xuất pháp đệ nhất. Phú Lâu Na xong rồi ngài thụ ký cho ngài Kiều Trần Như với lại 500 vị thanh văn khác, thanh văn La Hán á, đã thành La Hán rồi, nhưng mà chưa thọ ký cho ngài La Vân với lại ngài A Nam, tức là La Hầu La với La A Nam. Qua phần tới là phần thứ 9, ngài mới thọ ký cho A Nan với lại La Hầu La. Cái danh từ của ngài Trúc Pháp Hộ nó hơi khác bản Kumara Thập, tới đâu mình nói cho đó. bây giờ thọ ký 500 đệ tử thì trong bản Kumara thập là khoảng ngũ bá đệ tử thọ ký thì cũng giống như vậy thôi. Khi ấy hiền giả ban đầu văn đà ni tử, quý vị thấy đây nó khác, đây cái này cũng là phiên âm chữ Pona Matrayani Putra, Putra thì họ dịch là tử, thì còn cái chữ Pona Matrayani thì họ phiên âm là ban đầu văn đà ni. Quý vị thấy mỗi kiểu phiên âm nó khác nhau phải không? Bởi vì ngày Chúc Pháp Hộ, bây giờ mình nhắc lại thứ bao nhiêu lần mình cũng biết nữa, là ngày Chúc Pháp Hộ dịch cái quyển kinh này trước ngày Kumara thập 100 năm thì những cái tên nó nhiều khi nó khác nhau, các ngày phiên âm sẽ khác vậy thôi, chứ cũng là một nhân vật. Tới thời Đời Đường về sau rồi á thì ngày Kumara thập là bởi vì được các ông vua ông ấy ủng hộ và ông ấy phát triển cái kinh của ngài ra, thành ra nó trở thành chuẩn, tức là những cái danh từ nó trở thành chuẩn. Ví dụ bây giờ mình nói Kiều Trần Như là Kiều Trần Như, chứ không có nói Kiều Trần Na nữa. Ví dụ như mình nói La Hầu La thì mình nói La Hầu La, mình không nói La Vân nữa. Hoặc là mình nói là Li Bà Đa thì nói Li Bà Đa chứ không nói La Việt nữa. Trong khi nó cũng là một nhân vật đó thôi, nhưng mà họ phiên âm kiểu khác nhau. Tức là ngày xưa người ta đọc thì người ta hiểu như vậy. Bây giờ nếu mà nó không có chuẩn như vậy, nhiều khi mình đọc cái này mình tưởng đâu là hai ba người khác nhau. Nhưng mà thật ra nó cũng một. Purana Matrayani thì quý vị biết rồi. Purana tức là Phú Lâu Na. Maitrayani tức là bà Di Đà La Ni, tức là đây thì gọi là Văn Đà Ni. Văn Đà Ni tức là cái bà Mãn Từ. Putra tức là con, tức là Phú Lâu Na con của bà Mãn Từ. Quý vị nhớ Mãn Từ Từ đó. Phú Lâu Na Di Đà La Ni Từ tức là Phú Lâu Na con của bà Di Đà Ni. Di Đà Ni thật ra chữ của nó là Mi Đà Ni, Maitrayani giống như là ngài Mi Lặc, Đức Phật Di Lặc. Bây giờ mình quen rồi mình cứ gọi là Di Lặc, chứ thật sự danh từ của nó là Mi Lặc. Cái người mà ta phiên âm ra, người ta muốn mình đọc là Mi Lặc, Phật Mi Lặc chứ không phải Phật Di Lặc, bởi vì cái danh từ nó là Maitreya, Maitreya, Maitri tức là Di Lặc, cũng giống như Amita tức là Amida, là Đức Phật Amida, nhưng mà tại mình quen đọc Ajida thì bây giờ mình cứ nhất định là Ajida, thành ra nhiều khi mình đọc Ajida rồi người Tàu người ta đọc Amitofu, Amito thì mình cãi người ta đọc sai, nhưng thật ra người ta đọc đúng, bởi vì cái chữ phạm của nó là Amida chứ không phải là Ajida, nhưng mà khi người ta phiên âm sang chữ Nho á thì cái chữ Mi với chữ Di nó đọc một thứ, nó là một chữ. Quý vị nhớ điểm đó phải không? Hôm trước mình có phân tích cái đó rồi. Cũng giống như Bát Nhã chẳng hạn, tức là ví dụ người ta phiên âm cái chữ Bát Nhã, ví dụ bây giờ mình dịch ra thì mình nói là trí tuệ gì, nhưng mà cái trí tuệ thì nó không lột được cái ý nghĩa của cái Bát Nhã, của cái Prajna, cái chữ phạm của nó là Prajna. Thành ra cái người ta phiên âm người ta dùng cái chữ là Bát Nhã, chữ Nho là Bát Nhã, nhưng mà cái chữ Bát đó, thì người Tàu đó người ta còn đọc là Bát, và chữ Nhã người ta cũng đọc là Nhược nữa. Thì cho quý vị thấy nhiều người, nhất là nhà Nho đó, lúc mà ta dịch sang Bát Nhã thì người ta nói gọi là Ban Nhược, nó nói Ban Nhược Tâm Kinh, thì mình không thể nói người ta sai được, bởi vì cái chữ đó là đúng, nhưng mà người ta dịch không lột cái ý nghĩa, cái danh từ như Ban Nhược nó không phải là cái ý của cái người dịch lúc đầu, vì người ta muốn phiên âm ra để cho mình hiểu cái chữ Bát Nhã, thành ra người ta đọc là Bát Nhã chữ đó, mà trái lại mình đọc là Ban Nhược thì nó sai. Giống như A-di-đà, mình đọc là A-di-đà mình đọc sai, A-mi-đà là nó đúng, nhưng mà tại vì mình đọc quen rồi, thành ra chữ Amida, Ajida mình đọc thì mình cứ biết là ông đó là Ajida thế thôi, thì nó cũng good này, cũng tốt, chẳng có ăn thua gì hết, bởi vì ăn thua là mình hiểu thôi. Nhưng mà tới lúc mà mình cãi lại với người ta thì mình nói cái ông mà đọc nói Amida đó là sai nhá, thì cái đó là mình bậy, chứ không phải người ta bậy. Thì có cái đó chuyện đó ăn thua thì thôi mình cũng nói, miễn là ăn thua là mình hiểu cái nhân vật đó là ai. Cũng giống như ở đâu đây ông Phú Lâu Na Di Đà La Ni Tử đó, thì đây gọi là Ban Nậu Văn Đà Ni Tử chẳng hạn, thì cũng là ông đó, mà gọi là ông Mãn Từ Từ thì cũng là ông đó, chẳng có gì khác hết. Tức là ông ấy là con của bà Maitrayani, tức là con của bà Di Đà La Ni, tức là đúng ra là Mi Đà La Ni. Thì người ta nói Di Đà La Ni Tử, Tử là chữ Putra, giống như Sariputra là con của bà Xá Lị, cũng như Xá Lị, người ta phiên âm chữ Sari, thì người ta đọc chữ Lị tức là viết giống như chữ Lợi vậy, nhưng mà khi mình đọc thì mình thích đọc về chữ Lợi. Thế cho mình đọc là Xá Lợi Tử, cái thiệt ra đó cái người mà ta phiên âm người ta muốn mình đọc là Xá Lị Tử thì nó mới đúng chữ Xá Lị, đúng cái âm của nó, như Văn Thù Sư Lị, Mansuri, Mansuri mà bây giờ mình đọc thành ra cứ Văn Thù Sư Lợi, mà bởi vì cái chữ Tàu nó thì chữ Lợi chữ Lị nó viết một thứ, nó viết giống nhau, nó là một chữ, mà chữ Lợi thì nghe nó hay hơn chữ Lị rồi, mình đọc mình viết mình quen rồi thì mình cứ nhất định là Văn Thù Sư Lợi chứ không chịu Văn Thù Sư Lị, mà Văn Thù Sư Lị là đúng là cái phiên âm của nó. Thôi bây giờ mình quen thì mình cứ đọc như vậy. Nhưng mà mình đừng có nói cái nào, cái người nào người ta nói Văn Thù Sư Lị là người ta đọc sai. Không phải, người ta đọc đúng, mình đọc sai. Ở đây quý vị thấy cái nhân vật này, Pona Matrayani Putra, tức là cái ông Phú Lâu Na này, ông là cháu của ngài Kiều Trần Như. Thì trước mình học mình bệnh, cô Ma La Thập mình có giảng rồi, tôi mình không nói thêm nữa. Ông này cũng giảng rất hay, thuyết pháp đệ nhất. Rồi ông đi, ông mất được cái sứ Anampuranta, hôm trước mình học rồi. Quý vị về nghe lại phần đó đi. Ông là thuyết pháp đệ nhất. Nghe Phật thấy tôn diễn bảy quyền biến, chỉ rõ phương tiện, thọ ký cho thanh văn. Cái phần này nó giống hệt như trong bản cô Ma La Thập thôi. Chỉ cái phần dịch kia thì nó hơi khác chút xíu. Thọ ký cho thanh văn sẽ được thành Phật, nhớ lại hành nguyện đã lập từ xưa, lại chiêm ngưỡng cảnh giới chư Phật Như Lai được điều chưa từng có, vui mừng phấn chấn, không nghĩ đến việc ăn mặc thân thể thoải mái an vui, chẳng thể tự kiềm chế đối với chánh pháp buồn vui lẫn lộn, liền từ chỗ ngồi đứng dậy, cúi đầu lễ dưới chân Phật, chí thành cất tiếng. Cái này thì khác với bản Cú Ma La Thập. Bản Cú Ma La Thập thì không có nói là ông nói ra, mà chỉ nói là ông nghĩ, mà tự nghĩ rằng. Bản chữ Nho của nó là nhi tác thị niệm, tức là ông ấy chắp tay, ông đứng, ông chiêm ngưỡng Đức Phật, bụng ông nghĩ như vậy thôi, chứ ông không nói ra tiếng. Còn cái bản Chánh Pháp Hoa này thì nói là ngài chí thành cất tiếng. Chí thành cất tiếng là tầm phát tâm ngôn, tức là đúng là ngài nói ra miệng chứ không phải là nghĩ nữa. Thế tôn thật khó sánh kịp, an trú chưa từng có, Đức Như Lai trí chân đẳng chính giác đã dùng phương tiện thật là sâu xa chẳng nói hết được. Các thế giới này có biết bao chủng tánh, Thế Tôn đã dùng vô số phương tiện quyền biến tùy theo trình độ mà hiện bày tuệ nghĩa thuật theo chúng sinh để giáo hóa, phân biệt chính pháp rõ ràng. Cái này chỉ lời khen thôi, thì đâu có gì khó hiểu không? Thế Tôn đã vì họ nói rõ cội nguồn giải thoát và dùng phương tiện độ thoát. Thánh tuệ của Thế Tôn biết hết căn tánh trí nguyện việc làm từ xưa đến nay của chúng con, nên mới nêu lên thí dụ nói việc đời trước và sự phát tâm từ thuở ban đầu, tức là nói về ngày đời Thông Chí Thắng, tức là tiền kiếp xa xưa của Đức Phật Thích Ca. Khi ấy mãn nguyện tử, quý vị thấy chỗ này là mãn nguyện tử, trong bản chữ Nho là mãn nguyện tử, thế nên cái này là chữ dịch ra mãn từ từ nữa, Maitrayani. Cúi đầu lễ ngang chân Phật, đứng sang một bên hướng về Thế Tôn, chiêm ngưỡng dung nhan sáng ngời, mắt không hề chớp. Phật dạy, lành thay, đúng như ông đã nói, Như Lai thấy suốt tất cả con đường tu tập đưa đến giác ngộ, theo căn tánh sâu cạn mà thọ ký cho họ, tức là tùy theo căn cơ chúng sinh, như chỉ bày cho hàng thanh văn tiểu thừa hạ liệt, nghe nặng ha, giết trừ dâm nộ si. Dâm nộ si tức là danh từ xưa là tham sân si đó, bây giờ mình dùng mình chuẩn đó, thì mình gọi là tham sân si, ngày xưa người ta gọi dâm nhân nộ si thì nó cũng là tham sân si thôi. Dẫn dắt cho Bồ Tát có trí tuệ cao tột, giống như thủ xưa có một vị đạo sư làm nhiều việc từ thiện, thương xót người nghèo khổ. Cái đây là nói cái ví dụ. Cái ví dụ này không có ở trong bản Cú Ma La Thập. Thế nhưng quý vị thấy bản Cú Ma La Thập với bản Chánh Pháp Hoa khác nhau nhiều lắm. Ở bản Chánh Pháp Hoa thì có thêm nhiều cái dụ. Cái này là một cái dụ mà nguyên cái đoạn này, tức vì cái phần này không có ở trong cái bản Cú Ma La Thập đó. Thế nhưng quý vị thấy là nguyên cái trang này, trang tới với lại phần nửa trang tới nữa là không có trong bản Cú Ma La Thập. Mà lý do quý vị đọc thấy quý vị hiểu liền lý do tại sao, là bởi vì nó không hợp với cái xã hội của vua quan, có tôn ti trật tự như đó. Thành ra quý vị thấy trước khi mình học kinh nhá, hoặc là đang lúc mình học kinh thì mình phải nói cái bối cảnh của ngài Trúc Pháp Hộ nó khác với cái bối cảnh của ngài Cú Ma La Thập. Ngài Trúc Pháp Hộ là một thầy tu, ngài là đệ tử của ngài Trúc Cao Tọa, và ngài đi tu rất là thành kính, rất là đàng hoàng. Nhưng mà tới lúc mà ngài qua bên Tàu đó, thì lúc đó là cái đạo Phật nó chưa có phát triển nhiều. Ngài dịch cái kinh này là năm 280 mấy thôi, lúc đó đạo Phật nó chưa có phát triển nhiều, mà ngài cũng không được vua quan ủng hộ nhiều nữa. Vì lúc đó cái Nho giáo với cái Lão giáo, cái đạo gọi là đạo giáo nó thành hành nhiều hơn, người ta tu tiên, người ta gì nó thích hơn. Đạo Phật ít người, mà nhất là lúc đó mà nói phải cạo đầu cạo tóc bỏ ra đi ha, thành ra nó không có. Thế quý vị thấy cái phẩm này nó hay lắm. Sau này nó có cái ví dụ gọi là Kế Châu, thì ở trong bản Cú Ma La Thập nó gọi là Hệ Châu đó, tức là gọi là cái ví dụ hạt châu chéo áo. Rồi quý vị nhớ đọc cái kinh này rồi, trong bản Cú Ma La Thập nó thì có cái ví dụ ở trong cái phẩm Thọ Ký 500 đệ tử này ấy, là ví dụ hạt châu giấu trong chéo áo. Thì ở trong này đó, cái bản Trúc Pháp Hộ này đó, người nói là hạt châu giấu trong búi tóc chứ không trong chéo áo. Thì quý vị thấy rõ rệt như vậy, bởi vì bây giờ mình đọc cái này ấy, thì quý vị sẽ thấy tại sao mà cái ví dụ này ở trong cái bản Cú Ma La Thập rồi bị tự ý đục bỏ mất tiêu. Thương xót người nghèo khổ, tức là ông đạo sư này làm nhiều điều thiện. Cái phần này dễ lắm, bởi vì sau phần này á thì có giải thích luôn là cái ngài đạo sư đó là ví dụ cho ai hay gì đó, thành ra mình khỏi cần phải giải thích. Lúc mình đọc á, thương xót người nghèo khổ, áo cơm chẳng đủ, xin ăn không có, nghèo túng không có của cải, bèn vì họ mà đánh trống giao khắp nước, là ai muốn vào biển tìm châu báu, mọi người đều tập trung. Sư lại nói rằng ai không tiếc thân mạng, không thương cha mẹ, chẳng đoái hoài vợ con thì nên cùng nhau vào biển tìm châu báu. Dân chúng nghe vậy phần nhiều bỏ về. Quý vị thấy rõ rệt cái này nó sai lạc hoàn toàn với đạo Nho. Đạo Nho thì chết thì cũng phải mò về quê chứ, phải không? Bởi vì cái gốc tổ tông mình mà ông bà cha mẹ mà nói là không tiếc thân mạng thì không tiếc thân mạng cũng được đi, nhưng mà lại không thương cha mẹ là quá tội rồi. Vì đạo ngày xưa đó quân sư phụ hiếu là làm đầu, chữa bệnh vi tiên mà lại chẳng đoái hoài vợ con nữa, ôi chà, nếu vậy thì làm sao được? Thì đúng theo cái đạo Nho như vậy là không được rồi. Thành ra về sau lúc mà ngài Kumara thập dịch ở trong triều cho các ông quan đó, ngài không dám đụng tới cái phần này. Bởi vì đụng cái phần này tức là nói quá rồi thì người ta bỏ đạo Phật, người ta cúp, người ta mấy đạo Phật này mấy phản động, không có đúng với lại tôn ti trật tự của nhà vua. Dân chúng nghe vậy phần nhiều bỏ về, chỉ những người nghèo ăn xin, không áo che thân, không có của cải tự nuôi sống, muốn tìm châu báu thì còn do dự chẳng thể tự quyết. Thì đời nào cũng vậy quý vị, tức là cái đám vô sản đó thì kêu đi quánh là quánh, kêu đi đâu là mò đâu là làm thôi, chứ còn cái người mà có của cải hoặc là có gia đình có dính mắc gì thì người ta không chịu. Vị đạo sư biết thế nên tập hợp tất cả lại bảo rằng nếu muốn vào biển thì sẽ được cung cấp y phục lương thực chẳng để thiếu thốn. Người nghèo vui mừng liền nghe theo lời, cùng lúc lên thuyền. Quý vị thấy cũng giống như bây giờ vậy, nếu mà muốn thì kiếm những người khô giấy cáo ôm sai người ta làm thì người ta làm chứ. Giống như ngày xưa mà tôi thấy mấy chỗ mà nó còn rót nhiều đó quý vị, thấy gần chỗ đường cassette đó, thấy một đống người người ta cứ đứng đó, người ta hỏi đứng làm sao, người ta đứng chờ job thôi. Rồi cứ buổi sáng cứ ra nó đứng, xong rồi có cái xe nó lại nó đậu, rồi cứ leo xe đó nó chở đi hái rau hái cỏ hoặc là đi lượm strawberry hoặc là làm cái việc vặt gì đó không biết, mỗi tháng ngày nó trả tiền. Thì cái người nghèo khổ là người ta làm vậy. Những người nghèo vui mừng liền nghe theo lời, cùng lúc lên thuyền xem gió dương buồm đi vào biển cả, chẳng gặp cá lớn, chẳng đụng đá ngầm, quỷ dữ la sát cũng chẳng quấy nhiễu, tức là chẳng có gặp ba cái nạn. Đến được Long Cung liền theo Long Vương xin ngọc báu như ý, kẻ phàm tục nghèo khổ chẳng tự kiếm sống thoải mái, xin được nhờ ân bố thí để cứu tế khắp nơi. Long Vương liền ban lệnh theo nhu cầu, nếu ai muốn thì cứ đến lấy. Vì đạo sư ra lệnh nhưng người đi lấy thì ít, kẻ không đi lấy thì nhiều. Vì sao? Vì lòng họ còn sợ sệt là đến chỗ Long Vương e không trở về được. Nếu quý vị không hiểu cái lịch sử ngày xưa đó thì đọc chỗ này thấy nó lùng cùng mà chẳng hiểu gì hết. Cái ngày xưa đó thì nó tin tưởng là đại hải đó, tức là những cái biển lớn đó, ở đó là có ông vua gọi là vua rồng Long Vương. Thì mỗi biển có một chỗ khác nhau, hôm trước mình học rồi là có 8 vua. Thì người ta tin tưởng như vậy, tức là vào đó là phải cúng kiến làm gì đó. Thành ra ngày xưa mà ta đi biển đó quý vị, người ta chỉ đi men bờ thôi, chứ người ta không dám đi xa ngoài. Đi những thứ nước này qua nước khác cũng vậy, là người ta dùng tàu lớn, tàu buôn vậy, người ta đi chỉ ven bờ thôi, chứ người ta không dám ra phía ngoài xa. Vì phía ngoài xa thì người ta không biết là gì, người ta nói chỗ đó là của Long Vương, là đất đai của ông vua đó, của ông Long Vương đó, thành ra phải xin phép ông á, ông mới đi được. Nhiều khi ngày xưa người ta mê tín, ta còn phải cúng người, giết người quăng xuống biển hay là cái gì đó đủ thứ hết. Thì cái đó mình cũng nói, nhưng mà đạo Phật đó, thì người ta không tin tưởng cái đó, nhưng mà người ta tin tưởng ở những cái người ta như vậy. Tức là cái chỗ này là không phải là đi gặp Long Vương, nhưng mà tới lúc đó khi mà ta xuống thì bắt đầu đi vào biển thì mới xin phép với Long Vương để đi, thì Long Vương mới nói là được, tôi bay cho tôi bay vô biển đó, đi kiếm chỗ đó ngọc đi. Thành ra một số người nghe vậy sợ trở về, tức là không dám đi ra biển xa, chỉ dám đi kiểu men bờ thôi, tức là không dám đi vào biển xa. Thì những người đó thối lui trở về, vì đạo sư ra lệnh nhưng người đi lấy thì ít, kẻ không đi lấy thì nhiều. Vậy khi ấy vị đạo sư bảo các người đó rằng, các ngươi tự do theo ý muốn, bọn họ đều lấy được vàng bạc, lưu ly, thủy tinh, hổ phách, sa cừ mã não, tức là những chất quý báu ngày xưa. Bây giờ quý vị thấy đây có thủy tinh, quý vị nghĩ mắc cười phải không? Thủy tinh mà quý khỉ đâu trời, kẻ thúi gì. Nhưng mà ngày xưa của nó không phải thủy tinh, thủy tinh cái này đúng ra là quartz, tức là thạch anh. Ngày xưa những cái chất đá nào mà nó trong á thì ta gọi là thủy tinh hết, chứ không phải thủy tinh tức là bây giờ, tức là mình nói là muối silicat đó, thì mình nấu nó lên nó chảy ra nó thành thủy tinh thì không phải. Bây giờ thì dĩ nhiên là cái đó cũng là thủy tinh, nhưng mà ngày xưa cái thời Đức Phật đó người ta chưa có biết thủy tinh, người ta chưa có kỹ thuật, người ta không biết cái thủy tinh nó làm từ đâu ra, mà ta chỉ đi người ta mò moi. Hầu hết ngày xưa là cái thạch anh, cái cọt tương đối nó trong, nó hơi đục đục nhưng mà nó cũng còn trong. Quý vị coi sâu chuỗi thạch anh quý vị thấy là cái nó trong, rất là trong vậy. Thì cái thạch anh đó nó trong, thì thủy tinh nó là như vậy, tức là cũng là những chất đồ quý. Ai nấy đều lấy đầy thuyền, đạo sư ra lệnh trở về Diêm Phù Lợi, tức trở về cõi Diêm Phù Đề này, tức là cái đất của Ấn Độ đó. Mọi người nghe theo lệnh về đến chốn cũ, gia đình làng xóm đem đồ ăn uống kỹ nhạc, xe ngựa xe ra đón rước, cùng nhau vui chơi 7 ngày 7 đêm, 7 ngày 7 đêm tức là vui chơi rất là lâu. Rồi mới trở về nhà, mọi người hỏi được châu báu gì, người nghèo ăn xin kém trí chỉ được 7 báu, những người bạn trí tuệ của đạo sư được ngọc như ý. À, tức là thay vì chỉ được những cái 7 báu kia đã là thấy sướng rồi phải không? Vàng bạc lưu ly kim ngân hổ phách nó là thứ mắc tiền rồi, mà bây giờ lại được cái hoàn ngọc như ý. Ngọc như ý tức là ngày xưa người ta nói, người ta tin tưởng cái đó. Ngọc như ý đó tức là khi được cái đó rồi thì muốn cái gì cũng được hết. Tức là nó cũng như là ở bên Âu Châu đó thì người ta nói cái đó là Pierre Philosophale. Quý vị nghe cái đó phải không? Quý vị có xem phim hoặc là đọc truyện Harry Potter đó, quý vị thấy The Sorcerer's Stone, ngày xưa nó họ tin tưởng những cái đó. tức là có những cái thứ đá đó, cái gì người ta cầu được có thấy muốn gì được đấy, tức là viên ngọc ước đó, người ta nói như vậy. Thì những cái người kém trí thì chỉ được bảy báu, còn những người bạn trí tuệ của đạo sư thì được ngọc như ý. Đạo sư lên lầu cao tay cầm ngọc báu, tức là cái ngọc như ý này hướng khắp bốn hướng và trên dưới, tức là mười phương. Do phước đức của ngọc này sẽ khiến tuôn mưa bảy báu, đúng như lời nói, lập tức mưa bảy báu tuôn xuống cùng khắp cả nước, chỗ nào cũng tràn ngập. Tức là cái ngọc như ý này quý vị thấy là còn chế ra được những cái thứ của báu khác nữa, tức là người nào xin được những của báu kia thì xài mồi nó hết đi, còn cái ngọc như ý này thì xài hoài cũng không hết. Tại vì phần dưới này ngày chúc pháp hộ nó sẽ giảng nói cái ý nghĩa, thì do thôi bây giờ mình cũng nói thêm. Đúng như lời nói, lập tức mưa bảy báu tuôn xuống cùng khắp cả nước, chỗ nào cũng tràn ngập. Ngoài ra những người bạn trí tuệ kia cũng phân bố đến các nước khác, khắp cùng bốn phương cũng tuôn mưa bảy báu. Kẻ nghèo kém trí lại than thở, ta cùng vào biển nhưng tiếc là không gặp thứ này. Xưa thì nghèo sặc máu gì, người thấy trong người không có quần áo, không có cơm ăn, đã cho quần áo cơm ăn đi vào này, dám vô lấy được vàng về. Bây giờ thấy người kia được vàng nhiều hơn lại tiếc, lại ganh, nói trời uổng quá, phải chịu đó, chịu khó mà chạy đi bên kia thì được cái ngọc như ý. Vì đạo sư bảo họ, ta đã ra lệnh cho các ngươi nhưng các ngươi không đến lấy, nay còn mong cầu gì nữa? Mọi người vứt bỏ bảy báu cùng tụ tập lại trở lại biển để lấy ngọc báu, đi đến hỏi Long Vương cầu xin ngọc như ý, tất cả họ đều được ngọc, trở về Diêm Phủ Lợi cũng là mưa bảy báu. Tức là thấy mấy người kia được rồi thì nhào vô đi theo, mới làm theo. Phật dạy, phát đạo ý vô thượng chánh chân muốn độ thoát tất cả, thí như vị đạo sư đi vào biển cả. Tức là cái này giảng cái về cái ẩn dụ. Thương xót những người nghèo túng nên đưa họ đi vào biển, là nói vì tất cả chúng sinh mà giảng thuyết kinh pháp. Xem gió dương buồn đi vào biển cả là ý nói học quyền trí. Học quyền trí tức là học về cái pháp, giống như là pháp bây giờ mình nói là tứ diệu đế bát chính đạo, những pháp thanh văn, hoặc tu mình niệm Phật hay mình làm gì đó thôi, chứ không giải thoát, cái đó dứt khoát là không thành Phật. Ba nạn trên biển nghĩa là không vô tướng vô nguyện. Ba nạn hồi nãy mình nói rồi, tức là ví dụ cho cái đó. Biển chỉ có sinh tử mà lại được ngọc như ý, nghĩa là đạt được pháp thân vô cực của Như Lai. Những người đi theo lấy ngọc như ý đó là thanh văn Bồ Tát phát tâm rộng lớn, đã đạt quả vô sinh. Người thấp kém nghèo hèn lược bảy báu đầy thuyền, nghĩa là đắc bảy giác ý. Bảy giác ý tức là bảy cái bồ đề phần, tức là trong cái tứ diệu đế. Thì quý vị nhớ đạo đế thì tu thất giác chi xong rồi mới tới bát chính đạo, tức là vẫn còn ở trong cái hàng thanh văn. Trở về làng xóm, bà con ra nghênh đón, nghĩa là người ở mười phương đi đến thọ giáo, lên lầu cao, tức là cái người đạo sư này, cầm ngọc hướng về tám phương và trên dưới, nghĩa là đắc Phật đạo, tức là thành Phật, độ thoát mười phương. Những người trí tuệ phân đến các nước là mưa bảy báu, nghĩa là đi đến phương khác thành bậc tối chánh giác, tức là các người cũng đi đến các nước khác, các chỗ khác mà thành các Phật khác, tại vì không có hai Phật đồng chỗ. Những người nghèo hối tiếc cùng trở lại biển, nghĩa là chư thanh văn nghe lời Phật dạy, chỉ có một thừa, không có hai thừa, nên mới phát tâm cầu đạo vô thượng chánh chân, sau sẽ thành Phật đều có một hiệu. Tức là những cái người kia thấy bây giờ mình thành La Hán hoặc thành thanh văn rồi á, tu thanh văn mà đắc đạo rồi, để thấy tiếc, thấy uổng, giải vì cái này nó chưa phải là chấm dứt, nó còn hơn nữa, thành ra bây giờ bỏ cái đó, đi theo Đức Phật để thành Phật. Khi ấy Đức Phật nói kệ tụng, tỳ kheo lắng nghe dùng dụ giảng thuyết, như có đạo sư, cái này phần kệ tụng này thôi, tức là lập lại cái phần ở trên này. Thương người trong nước, phần nhiều nghèo túng luôn chịu khổ đánh trống lan truyền, ai muốn vào biển. Mọi người tụ tập lại bảo họ rằng nếu chẳng tiếc mạng, chẳng thương mẹ cha, chẳng nhớ vợ con nên cùng vào biển, trong biển có nạn không được hối hận. Khi ấy người nghèo cũng có ý muốn, sợ đến chẳng được, vân vân chẳng quyết, đạo sư rộng lượng cấp cho cơm áo, khi vào biển cả đều tìm bảy báu. Khi ấy đạo sư đến cung Long Vương, bảo hết mọi người tìm ngọc như ý, bạn bè nghe lời lượng ngọc như ý, trở về chốn cũ. Già trẻ nghênh đón, khi ấy đạo sư lên trên lầu cao hướng về tám phương, mưa chân báu khắp. Bè bạn phân ra đến các nước khác cũng mưa bảy báu khắp nơi nhờ ân, kẻ lượm bảy báu mới tự hối tiếc là cùng vào biển chẳng gặp loại này. Đạo sư bảo rằng trước ta đã bảo chẳng chịu tự lấy là lỗi các ngươi, sao lại oán trách. Họ trở vào biển tìm ngọc như ý, tìm thì phải được Bồ Tát phát tâm đắc đạo chánh chân, nhàm chán sinh tử rơi vào thanh văn, phục hành theo không vô tướng vô nguyện, được thoát ba cõi đến cửa niết bàn, thấy Phật Thế Tôn, hàng phục chúng ma, đạt đến vô thượng đạo quả chánh chân, khai hóa tất cả xuất vạn ức tâm, mười phương chúng sinh đều được thọ giáo, trời rồng quỷ thần đều đến kính lễ, phát tâm Bồ Tát đắc vô tùng sinh, tức là đắc vô sinh pháp nhẫn. Hoặc vì thanh văn đoạn ba cấu độc, thấy khắp mười phương không gì chướng ngại, các vị La Hán bèn tự hối lỗi, tu hành thế nào để được như vậy. Đứng dậy bước đi đau buồn tự trách, sau đó Như Lai thị hiện ba thừa, thiện quyền phương tiện, tùy thuận dẫn dắt, đạo không có hai, huống chi ba thừa. Các vị thanh văn bây giờ vui sướng, tâm họ sáng tỏ, mây tan trời hiện, Phật được thọ ký sẽ đạt Phật quả, cõi nước xứ sở đều có danh hiệu. Phật bảo các tỳ kheo, các ông thấy vị thanh văn mãn nguyện tử này chăng, tức là Phu Long Hàn, ở trong chúng tỳ kheo vị ấy là người giảng pháp giỏi nhất, làm sáng tỏ ngợi khen công đức của chư Phật, diễn bày chính pháp, tinh tấn khuyến trợ, nghe Phật thuyết pháp thì cúng tụng, thọ trì, tuyên thuyết, tức là tán ra, nghe xong rồi thì học lại và phân bố tiếp. Chỉ bày cặn kẽ cho người chưa nghe, không biếng lười bỏ bê, diễn rộng ý nghĩa, giải thông khúc mắc, ứng đáp cho bốn bộ chúng, chẳng hề mệt mỏi, làm sáng tỏ phạm hạnh, khiến tất cả đều hoan hỉ. Ngoài Như Lai và các Bồ Tát đại sĩ ra, không ai có tài biện giải nghi vấn bằng ngài Mãn Nguyệt Tử. Tức là ngài là ngài thuyết pháp đệ nhất. Cái phần này thì nó giống hệt trong bản Kumala Thập. Này các tỳ kheo, ý các ông nghĩ sao? Vị Mãn Nguyệt Tử này đâu phải chỉ vì ta mà làm thanh văn để thọ giáo pháp. Chớ nghĩ như vậy, vị ấy đã từng hầu cận 90 ức đức Phật, giống như trong bản Kumala Thập. Theo chư Thế Tôn nhận lãnh tinh hoa của chánh pháp, ở trong chúng hội thường tuyên thuyết nghĩa kinh, phân biệt không tuệ, tâm không chấp trước. Khi thuyết kinh, vị ấy không hề do dự, thấu suốt tất cả, chưa từng bị trở ngại, luôn luôn tận tâm, có sức thần thông như chư Phật Thế Tôn và chư Bồ Tát, suốt đời chỉ tu phạm hạnh. Cái phần này là ngài nói tổng quát ra, chứ ở trong bản Kumara Thập thì ngài nói rõ ràng, tức là bốn cái trí vô ngại. Ngài Mãn từ từ đó đã đắc bốn cái trí vô ngại, tức là pháp vô ngại, nghĩa vô ngại, từ vô ngại và lạc thuyết vô ngại, tức là trí của Bồ Tát. Quý vị nhớ cái chuyện đó ở trong bản Kumara Thập mình có nói rồi, luôn luôn tận tâm, có sức thần thông như chư Phật Thế Tôn và chư Bồ Tát, suốt đời chỉ tu phạm hạnh, chúng thanh văn đều tin tưởng vị ấy. Vì ấy bèn dùng phương tiện khéo léo mà cứu giúp, làm lợi ích cho họ. Đối với vô số ức trăm ngàn loại chúng sinh, vị ấy đã khai hóa cho vô lượng vô số người, khiến họ đều phát tâm đạo vô thượng chánh chân. Những nơi vị ấy đến đều là thường dân, chỉ bày đạo lớn, khiến họ tin Phật vững chắc. Cái này là Đức Phật nói về ngài Phú Lâu Na. Ngài Phú Lâu Na đi thuyết pháp ở cái xứ về sau này, bây giờ mình nói là Arabia đó, tức là vùng Iran, Iraq. Thì giờ quý vị thấy ngài đi ở đó mà ngài chết ở đó. Hôm trước mình học bản Kumala Thập nói rồi, bây giờ quý vị quên thì quý vị nghe lại ha. Vị ấy tu tập tất cả các hạnh, luôn dùng thân mình làm thanh tịnh cõi nước của chư Phật, việc làm thích hợp để khai hóa chúng sinh. Đối với các bậc chánh giác đều thị hiện làm thị giả, nay ở đời ta, tức là đối với các Đức Phật đó, thì xin đi mà theo hầu các ngài thôi. Quý vị thấy khó phải không? Bởi vì ngài đã theo hầu biết bao nhiêu Đức Phật như vậy, mà luôn luôn khuyến khích và giúp đỡ cho các Phật để mà làm Phật sự, thế thôi. Đối với các bậc chánh giác đều thị hiện làm thị giả, nay ở đời ta, vị ấy là người giảng pháp giỏi nhất. Rõ rệt Đức Phật nói thẳng, mỗi khi thọ nhật chánh pháp, luận giảng khó người bị kịp. Trong hiền kiếp ở tương lai, khi ngàn Đức Phật ra đời, vị ấy lại sẽ cũng dường các Đức Thế Tôn và cũng là người giảng pháp giỏi nhất. Thường vì vô lượng vô biên các loài chúng sinh giảng giải soi sáng, khuyến hóa tất cả không hạn cuộc số người, khiến họ phát tâm đạo vô thượng chánh chân. Khi đã tinh tấn tu tập đầy đủ đạo hạnh Bồ Tát, trong vô số kiếp về sau, vị ấy sẽ thành Phật, hiệu là Pháp Chiếu Diệu Như Lai Trí Chân Đẳng Chính Giác Minh Hạnh Thành Thiện Thể Thế Gian Giải Vô Thượng Sĩ Đạo Pháp Ngự Thiên Nhân Sư, sẽ ở ngay tại quốc độ này thành bậc đại thánh, tức là thành Phật. Thì quý vị thấy cái tên nó khác một chút xíu, thay vì là trong bản Kumala Thập gọi là Pháp Minh, Phật Pháp Minh thì ở đây gọi là Pháp Chiếu Diệu, có thể thôi, chiếu diệu tức là minh. Bây giờ hằng hà sa tam thiên đại thiên thế giới tạo thành một cõi Phật, đất bằng bảy báu, bằng phẳng như lòng bàn tay, không có núi gò khe, hang gai gốc sỏi đá, tức là cái này là dụ trước mình nói rồi, tức là không có những cái chướng ngại hết, tức là ai cũng đồng một lòng với nhau hết, trời người cũng đồng một lòng hết. Lầu gác tinh xá bao quanh dày đặc toàn bằng bảy báu, xa trông đẹp đẽ giống như cung điện của chư thiên. Cõi trời nhìn thấy thế gian trông thấy cõi trời. Chư thiên và người thế gian qua lại giao tiếp, cõi ấy không có 96 loại và 62 kiến kiêu mạn bổ vây, tức là những cái tà kiến. Hôm trước mình học mình nói nhiều lần về ông 62 cái tà kiến với 96 loại tà kiến, tất cả đều hóa sinh, chẳng phải do người nữ sinh. Thì trong bản Kumara Thập nói là không có đường ác, cũng không có người nữ. Thành ra nhiều người ta đọc cái kinh Pháp Hoa, người ta nói cái này ông kỳ thị gì, thật ra không phải. Đức Phật dài ngay tại sao lại chẳng phải do người nữ sinh, đều tịnh tu phạm hạnh, ai cũng oai đức, dùng đại thần túc bay đi trên không. Bởi vì đây tất cả đều hóa sinh, vì hóa sinh thì không có sự dâm dục đó nữa. Bây giờ mình nói trở lại cái cõi đất của mình á, cái cõi trời của Đức Phật Thích Ca này, thì cái dục giới của nó là có 6 tầng trời, rồi lên là sắc giới, rồi vô sắc giới. Thì tất cả ở dục giới, dù là lên trời đi nữa thì vẫn còn cái sự dâm dục, cái sân hận cũng vậy. Còn sân á, thì mình vẫn còn lên làm trời. Giống trời sân dữ lắm quý vị. Thì ra mới giành nhau phải không? Giành nhau, giành vợ, giành gái gì gì luôn. Hôm trước mình học mấy cái đó, có nói rõ ràng như vậy. Trời vẫn còn sân, trời là có phước nhiều thôi, chứ không phải gì hết. Giống như bây giờ mấy vua thế gian, một mấy ông lãnh tụ gì đó. Thì ra mình có phước nhiều thì mình làm cái đó, thế thôi, chứ không phải làm thành Phật được. Thì ra ở đây quý vị thấy tất cả đều hóa sinh, chẳng phải do người nữ sinh, tức là ngay cái sự dâm dục cũng còn nữa. Thì ra nó khác, mình diệt hết sân nó vượt lên khỏi cõi dục giới, tức là siêu xuất được cái dục giới, lên tới sắc giới rồi. Nhưng mà lên sắc giới đó là vẫn còn dâm, tức là trên cõi đó vẫn còn có sự dâm, nhưng mà hết cõi sắc giới rồi, lên vô sắc giới thì hoàn toàn không dâm dục nữa, vì lúc đó là chỉ có tưởng. Thì ở đây quý vị thấy tất cả đều hóa sinh, chứ không phải do người nữ sinh. Thì nói vậy nó nhẹ nhàng mà dễ hiểu hơn là nói trong bản Kumala Thập. Kumala Thập nói không có đường ác mà cũng có người nữ. nói giống như là mấy con mẹ đàn bà giữ thứ đồ ác của quỷ, nói về thì đụng chạm ta. Có ý nhân dân thường có hai thức ăn, cái này cũng giống trong bản mà là thật, một là pháp thực, hai là thiền tuyệt thực. Quý vị thấy rõ rệt không? Tức là cũng không dâm, mà bây giờ cũng ăn uống, cũng có ăn uống đồ ăn như thường nữa. Pháp thực tức là nghe pháp mà ăn thôi, ăn bằng cái luật pháp. Và thiền duyệt thực tức là thiền duyệt, tức là cái sự vui vẻ trong thiền định, tức là ăn uống bằng cái sự vui vẻ trong thiền định hoặc là nghe pháp, thế thôi, chứ không có hành gì khác hết. Không phải ăn uống như đồ ăn như thường như mình. Có vô số trăm ngàn vạn các chúng Bồ Tát đều đắc thần thông, phân biệt thấu đáo nghĩa lý khúc mắc, thanh văn trong cõi ấy đều đạt thánh hạnh, hành tám môn giải thoát, phương tiện truyền kỳ đặc, danh đức sáng ngời đã đến được bờ bên kia. Tức là ngay cả cõi đó cũng có những hàng thanh văn, tức là tu chưa tới, nhưng mà các ngài này đã được thánh hạnh hết và hành tám môn giải thoát. Thì quý vị nhớ cái bát giải thoát là của Đức Phật, trước mình học của trong bản Kumara Lô Thập rồi. Thôi bây giờ quý vị trở về coi trở lại, thì bây giờ mình nói nữa thì đi 3 tháng cũng chưa hết phẩm này. Kiếp ấy tên Bảo Minh, cõi nước đến thiện tịnh, tức là giống như trong bản Kumara Lô Thập. Phật thọ vô lượng kiếp, chánh pháp của trụ lâu hơn. Sau khi Phật diệt độ, mọi người sẽ dựng tháp bằng bảy báu khắp cả nước, chư Phật mười phương đều cùng nhau ca ngợi công đức của cõi nước ấy. Đức Phật nói như thế xong, muốn giải nghĩa lại liền nói bệ tụng, tức là cái phần này là lập lại thôi, mình đọc lẹ. Tỳ kheo lắng nghe với ý chỉ này, như lời ta nói, các trời người đời hành quyền phương tiện, khéo học rốt giáo, cần phải tôn sùng tu tập hạnh Phật. Những chúng sinh kia yếu kém lười bỏ, nên phải diễn nói tịch tịnh vi diệu, thị hiện hai thừa thanh văn duyên giác, mà thường trụ trong đại đạo Bồ Tát, phương tiện khéo léo biết bao ước ngàn, dùng để khai hóa vô số Bồ Tát. Và chúng thanh văn lại vì tuyên nói Phật đạo cao độ, thật là khó được. Vô số quần sinh mong được thuần hóa, đã được tu học tu hành như thế, hạ liệt lười bỏ, rơi vào kiêu mạn, nhưng sẽ thấm dần, kiêu mạn không có chữ dê, nhưng sẽ thấm dần đều thành Phật đạo, thân miệng và tâm thường theo việc làm thanh văn như vậy, thế lực yếu kém, sợ chán tất cả đều là tai họa, nên lại sửa sang tịnh cõi Phật mình, hoặc lại thị hiện thân có dục ái, giận dữ sân hận, tâm tối si mê, thấy các chúng sinh mê hoặc tà kiến bại hoại, bỏ bê lưới nghi trói buộc. Thanh văn của ta cũng làm như vậy, tùy nghi theo thời hóa độ bọn họ, dùng phương tiện khéo phát khởi tất cả, đều vì mọi người tùy thuận giọng nói. Này các tỳ kheo, thanh văn của ta việc làm đầy đủ ở ngàn ước Phật, vì mong độ thoát với chánh pháp Phật, thấu suốt thiền tư để mà độ thế. Ở tại chỗ ta là đệ tử lớn, nghe rộng hiểu nhiều, giảng pháp dũng mãnh, làm vui chúng sinh, tâm chẳng mệt mỏi, hưng phát Phật sự, xây dựng đạo pháp, đạt đại thần thông, an trụ cùng khắp bậc thầy hoàn hảo, là ngọn đèn sáng quán biết chúng sinh, thường thấy cội nguồn để thuyết kinh điển, kiến đạt thanh tịnh, dẫn dụ chúng mê, ước trăm ngàn vạn phân biệt chỉ bày, chính pháp tối thượng, luôn trụ đại thừa, vô thượng chánh chân, tự thấy quốc độ thanh tịnh đẹp đẽ. Ở đời tương lai, ước trăm ngàn Phật khi ấy hậu cận cũng kính như thế, sẽ luôn hộ trì chính pháp tối tôn, cũng lại nghiêm tịnh cõi Phật của mình, giảng thuyết kinh điển, ước trăm ngàn vạn khéo léo phương tiện, luôn luôn dũng mãnh. Tức là cái phần này đang nói về ngày Mãn Từ Tử, tức ngày Phú Lô Na, lại sẽ khai hóa vô số chúng sinh đều trụ đạo tuệ, không còn khắc lậu, vì ấy phụng thờ các bậc đại thánh, sẽ thường giữ gìn pháp các Phật ấy, sẽ thành Như Lai đạo sư tự tại, tên pháp quang diệu, tức là pháp minh sáng tỏ mười phương, cõi nước Phật ấy an lạc vô cùng, rất bằng bảy báu khắp nơi thanh tịnh, tên kiếp bây giờ gọi là Bảo Minh, thế giới tên là Thiện Tịnh Nghiêm Sức. Vô số ước ngàn các chúng Bồ Tát những bậc như vậy đắc đại thần thông, khi ấy cõi Phật khắp chốn ngợi ca, thần thông quảng đại, thanh tịnh nhiệm màu, lại các thanh văn số đến ước ngàn đều là đại thánh, hiện thiện dũng mãnh, thần túc cao vời, hành tám giải thoát, phân biệt giảng bày đều được khai hóa. Có nước Phật ấy, tất cả chúng sinh việc làm thanh tịnh, luôn tu phạm hạnh, đủ tuệ biện tài, vẹn toàn các đức, chúng sinh hiền lương đầy đủ sung mãn, các bậc hiền nhân, nhân dân đông đúc, chỉ vô kinh điển chẳng thích gì khác. Tức là chỉ thích hai thứ ăn, nó thiền duyệt với lại pháp thực. Cõi Phật cũng không có các người nữ, không có đường ác, tai họa khổ đau, sắc vàng rực rỡ, tự có nơi thân 32 tướng để tự trang nghiêm, ở cõi Phật ấy không màng ăn mặc, muốn là có ngay nên nói như vậy. Lúc bấy giờ 1200 vị thanh văn, mỗi vị đều ngạc nhiên trước việc lạ chưa từng có, ai cũng vui mừng tự nghĩ thấy tôn thương xót những vị ấy, nên họ đều được thọ ký, chắc hẳn sẽ thương chúng ta khiến được như thế. Tức là các ngài này cũng muốn được thọ ký. Khi ấy Đức Thế Tôn biết tâm niệm của các vị thanh văn, bảo với hiện giả Đại Ca Diếp. Ông Đại Ca Diếp tức là ông đã được thấu ký thành Phật hồi trước, hiệu là Quang Minh. Nay chúng La Hán 1200 vị có mặt nơi đây, trừ A Nan và La Vân, còn nhóm thanh văn chi bản tế sẽ cúng dường. Cái phần này giống hệt như trong bản Kumara Lô Thập thôi, nhưng mà cái danh từ hơi khác. A Nan thì quý vị biết rồi, tức là A Nan là tức là ngài A Nan là em chú bác của Đức Phật, còn La Vân tức là La Hầu La. La Hầu La tức là cái phiên âm cách khác thôi chứ không có gì hết. Bởi vì cái tên của ngài chữ Phạn của nó là Rahula. Rahula nếu mình đọc kỹ á, mình đọc mà mình dằn từng tiếng một ra thì là Rahula. Nhưng mà cái người Ấn Độ đó người ta đâu có đọc như vậy, người ta đọc là Rahula. Rahula, thành ra người ta phiên âm là Lavan, Lavan thôi. Cái chữ cuối cùng, chữ La cũng cùng người ta nuốt đi. Nó giống như là chữ âm V của tiếng Pháp như vậy. Còn cái người về sau nữa, người ta phiên âm sang ấy, thì người ta sợ mất âm, tội. Thành ra Rahula, thì người ta là La Hầu La. Người ta phiên âm cho nó rõ rệt từng chữ một vậy. Cũng giống như trước mình nói Devadatta, tức là Devadatta. Devadatta, nếu mà mình đọc hết ra thì là Devadatta. Nếu mà mình dành chữ là Devadatta, nếu mà mình nghe Devadatta thì người ta phiên âm là Đề Bà Đạt Đa là đúng. Nhưng mà nếu mình nghe nói Đều Đạt thì tức là người ta phiên âm Điều Đạt là đúng. Tức là ngày xưa thì người ta phiên âm Đề Bà Đạt Đa là Điều Đạt, thì sau thì người ta phiên âm là Đề Bà Đạt Đa. Thì cái La Vân cũng vậy, những cái bản cũ bây giờ quý vị đọc trong kinh Trường A Hàm nó cũng toàn là La Vân mà, chứ không có tên La Hầu La nữa hết. Kinh La Vân với La Vân không, chứ không nói La Hầu La. Thì hôm trước mình nói rồi, bây giờ mình lặp lại thôi. Chỉ có hai cái bộ phái của Đức Phật đó, là kinh điển ngày xưa nó còn sót lại đầy đủ đó, là Thượng Tọa Bộ tức là Theravada và Nhất Thiết Hữu Bộ tức là Sarvastivada. Cái Thượng Tọa Bộ đó thì hầu hết bây giờ cái kinh điển của nó nằm ở phương Nam, tức là gọi là kinh bộ Nikaya. Thì nhớ lúc khi quý vị nghe tôi nói là Nikaya Buddhism, tức là cái đạo Phật kinh bộ. Đạo Phật kinh bộ tức là đạo Phật ngày xưa rồi Đức Phật truyền xuống rồi nó truyền xuống dưới phương Nam đó, tức là nó nằm ở Sri Lanka. Sri Lanka thì không ai thèm đụng tới, thì nó còn nguyên, nó nằm ở đó. Dĩ nhiên là về sau nó cũng có những cái thêm thắt vào. Còn cái phần mà nó truyền lên hướng Bắc đó, tức là trở lên trên Nepal, rồi Kashmir, Nepal, rồi qua tới bên Afghanistan, Iran, rồi qua tới bên Tàu. Thì lúc đầu tiên đó, thì nó cũng thuộc Nhất Thiết Hữu Bộ. Nhất Thiết Hữu Bộ với lại Đại Chúng Bộ nó đều là Tiểu Thừa hết. Quý vị nhớ 18 bộ phái đầu tiên. Về sau nó mới phân tách ra, nó gọi là Đại Thừa. Có Bồ Tát giới trong đó, có Bồ Tát hạnh trong đó. Hôm trước mình nói rồi, tức là ở trong kinh bộ với lại ở trong kinh A Hàm đó, thì cái kinh bộ nó là thuộc nhóm Thượng Tọa Bộ tức là Theravada, còn kinh A Hàm là thuộc nhóm thứ nhất Thiết Hữu Bộ tức là Sarvastivada. Thì giờ bây giờ quý vị đọc những kinh Trường A Hàm, Trung A Hàm, Tạp A Hàm, Tăng Nhất A Hàm gì đó, tất cả những kinh đó đều dùng danh từ La Vân, không dùng danh từ La Hầu La, bởi vì cái danh từ nó là danh từ ngày xưa. Thì giờ quý vị thấy đây, nhóm Thanh Văn Chi Bản Tế hôm trước mình học rồi, phần trước đó, mình nói rồi, tức là ngày Kiều Trần Như giống gì hết, Chi Bản Tế tức là ngày Kiều Trần Như, tức là A Nhã Kiều Trần Như sẽ cúng dường 62 ước Đức Phật, qua số lượng ấy rồi 500 đệ tử đều sẽ thành Phật, hiệu là Phổ Quang, Như Lai Trí Chân Đẳng Chính Giác, Minh Hạnh Thành Thiện Tuệ, Thế Gian Giải Vô Thượng Sĩ, Đạo Pháp Ngự Thiên Nhân Sư Phật Chúng Hậu. Ở đây có thêm chữ Chúng Hậu thì nó giống như phần trên trước mình dịch rồi, Chúng Hậu tức là Thế Tôn. Thì ở đây cái tên hơi khác, là thay vì là Phổ Minh thì gọi là Phổ Quang. Thì cho bây giờ quý vị mới thấy tại sao mà cái ngày Bất Động Pháp Sư nó mà lúc mà làm cái bộ sám hối hồng danh, quý vị tụng thoa sám hối hồng danh hiểu không, quý vị tụng đầu tiên là Phổ Phật gì quý vị, Nam Mô Phổ Minh Phật, tới Nam Mô Phổ Quang Phật, Phổ Quang này, hai đó là một thứ không có khác gì hết. Nhưng mà ngài muốn hòa đồng đi, quý vị thấy hay lắm, các ông sư ngày xưa ông giỏi dữ lắm, tại mình ngu mình dốt mình cũng hiểu, mình cứ tưởng đâu là gì thôi, chứ thật ra các ông rất là giỏi. Phổ Minh Phổ Quang đó là một thứ, Phổ Minh Phật nó tức là các ông Phật này, 500 vị La Hán của nhóm các ông U Vi Ca Diếp, bây giờ cái tên hơi khác này, quý vị đọc nhé. U Vi Ca Diếp, Tượng Ca Diếp, Giang Ca Diếp, Hải Ca Diếp, Hắc Diệu, U Đà, A Na Luật, Ly Việt, Kiếp Tân Nậu, Bà Câu Lô, Phần Nậu đều sẽ lần lượt thành đạo vô thượng chánh chân là bậc tối chính giác được cùng một hiệu. Cái phần này thì trong bản Kumara Thập mình nói rất là rõ ràng, tức là mình phân tích từng một ông một. Thì cho bây giờ quý vị về quý vị đọc lại cái phần đó hơn. Bởi vì nếu bây giờ mà tôi nói trở lại U Lô Tần Loa Ca Diếp là ông nào, ông làm cái gì, ông thờ lừa rồi ông dụ cho Đức Phật vô trong cái đó cho rắn nó cắn chết gì, thì nó cũng chỉ lặp lại thôi. Bây giờ mình chỉ biết U Vi Ca Diếp tức là ông U Lô Tần Loa Ca Diếp Uru Vela. Thì cho quý vị thấy cái phiên âm của nó khác phải không? Cái danh từ của nó là Uru Vela Kassapa. Kassapa thì họ phiên âm là Ca Diếp là đúng. Nhưng mà Uru Vela thì do sau người ta phiên âm là U Lô Tần Loa. Uru Vela ở đây họ gọi là U Vi, họ phiên âm là U Vi cũng đúng, không gì khác cả. Thì cho quý vị thấy U Vi Ca Diếp tức là ngày U Lô Tần Loa Ca Diếp, Tượng Ca Diếp tức là ngày dịch cái nghĩa của chữ Dài Ra Ca Diếp, Gaya. Gaya Kassapa, Giang Ca Diếp tức là Nadi Ca Diếp, Nadi Kassapa, tức là ba ông này là ba anh em cùng thờ thần lửa, tức là ông U Lô Tần Loa Ca Diếp, Giả Gia Ca Diếp, Na Đề Ca Diếp, Hải Ca Diếp. Hải Ca Diếp là ông không có ở trong các kinh khác ấy. Mình để cái ông này sau mình sẽ nói, tại cái chuyện của ông này rất là hay, hay lắm. Mà chỉ có ông Trúc Pháp Hộ thì ông dám để cái tên ông này vô. Ông này là ông đệ tử của Đức Phật lớn à, ông Đắc La Hán rất là sớm nữa, và trong kinh Phật có đàng hoàng. Trong kinh bộ cũng có, mà trong kinh A Hàm cũng có cái kiểu ông này. Nhưng mà tất cả những kinh khác quý vị thấy cũng chỉ nói cái ba ông Ca Diếp kia. Vì thường thường quý vị nghe nói thì nói là có năm ông Ca Diếp, tức là Ngũ Ca Diếp. Ngũ Ca Diếp tức là Đại Ca Diếp, tức là Ngày Maha Ca Diếp, U Lô Tần Loa Ca Diếp, Giả Gia Ca Diếp, Nan Đề Ca Diếp và Thập Lực Ca Diếp. Có năm ông Ca Diếp gì? Nhưng mà Thập Lực Ca Diếp thì nó thuộc nhóm năm anh em ông Kiều Trần Như. Thập Lực Át Bệ quý vị nhớ cái đó về ông Ma Nam gì, tức là năm anh em ông Kiều Trần Như. Thì đâu có cái ông Hải Ca Diếp này, ông là ai? Quý vị về là tự liệt coi thôi, không hề có tên ông này. Nhưng mà ông này là ở trong kinh Phật nói rất là rõ rệt, tên khác. Thì bây giờ mình nói tiếp một chút này cho nó xong. Hắc Diệu, Hắc Diệu tức là ông Kaludaji. Hắc Diệu, Hắc tức là đen thui, Hôm trước mình nói Kali, Kali chữ Ấn Độ của nó là ông thần đen, ông thần Kali, quý vị nhớ, ông thần Kali của Ấn Độ là cái ông thần mà đen thui rùi rùi mà dữ dằn lắm á. Tại vì cái ông Kaludaji này, ông tu ngày xưa, ông cả trấn dữ, trước mình nói rồi về ông, cái ông Kaludaji, quý vị về nghe lại cái phần này ở trong bản Kumala Thập á. Nhưng mà ông ấy đen, thì giờ mình kêu một hắc diệu, tức là dịch nghĩa là cho người ta hiểu. Thì giờ nếu mà quý vị không biết ông hắc diệu này là ông nào nữa, tức là ông Kaludaji, Uda, tức là ông Udaji thôi chứ không gì hết. Udai, Udai, thì người ta phiên âm là Uda là đúng. Thì chữ Di là người ta đọc cho nó đủ thôi. Thì Udaji với Kaludaji là hai ông. Ông Udaji là ông tu hành đàng hoàng, đệ tử của ngài Anan, học theo ngài Anan và đắc quả rất là sớm. Kaludaji thì là bạn hồi nhỏ của Đức Phật. Trước mình học rồi, thôi mình cũng nói lại. Anan luật tức là ông An Hậu Lâu Đà, Anan luật một thứ hết, tức là ông thiên nhãn đệ nhất, ông bị đuôi á. Li Việt tức là ông Li Bà Đa, hồi nãy mình nói rồi. Revata, Revata thì người ta phiên âm ra sau này là Li Bà Đa. Thì cái chữ Revata, Revata, Revata thì người ta phiên âm là Li Việt là đúng, là ngày xưa. Thì cho quý vị thấy Li Việt, Li Bà Đa là đúng. Còn quý vị mà lên trên Internet mà quý vị dùng Google mà để cho nó translate cho quý vị biết không? Nó dịch là gì không? Li Việt Nam. Tôi hiểu nó Li Việt Nam nữa thì té ra là ông Li Việt, tức là ông Lu Bà Đa. Kiếp Tân Na, Kiếp Tân Đậu tức là Kiếp Tân Na. Bà Câu Lô tức là Bà Câu La, tức là ngày trường thọ. Ngày suốt đời không bị bệnh, quý vị nhớ. Thuần Nậu tức là ngày Châu Lợi Bàn Đặc. Thuần Nậu Châu Lợi Bàn Đặc đều sẽ lần lượt thành đạo vô thượng chính chân, là bậc tối chánh giác đều cùng một hiệu. Khi ấy Thế Tôn nói bài tụng tán thán, tức là tất cả những người này, giờ mình nói qua cái ông Hải Ca Diếp này. Chữ Hải Ca Diếp nó đúng là thì ở trong kinh Phật, ông này là Asela Kassapa. Asela Kassapa thì ở trong kinh Bộ cũng có, kinh Bộ là kinh số 8, gọi là kinh Ca Diếp Sư Tử Hống, Kassapa Sihananda Sutta. Quý vị về mà có Internet hoặc có kinh về coi lại kinh, gọi là kinh Trường Bộ Kinh, kinh Trường Bộ là kinh số 8. Digamikaya, kinh số 8, thì cái kinh đó là nói về cái ông này, Asela Kassapa. Thì ở trong Trường Á Hàm đó là kinh số 25. Kinh số 25 thì tên là kinh Lõa Thể Ngoại Đạo, Lõa Thể Phạm Chí. Lõa Thể tức là chuồng, tức là ông Phạm Chí ở chuồng. Tức là nói về ngày Asela Kassapa. Asela Kassapa là ngày Hải Ca Diếp này. Cái ông Ca Diếp này thì chỉ có trong này mới nói. Ở trong bản Kumala Thập không nói, ở trong những kinh Phật khác cũng không nói. Ông này cũng là đệ tử của Phật lớn lắm. Ông này thì bây giờ... hết giờ thôi, bây giờ mình nói 5 phút thôi ha. Nói cái ông này chứ không quý vị về kiếm từ điển kiếm gì cũng có đâu. Asela Kassapa đó thì quý vị về đọc xem cái kinh nó cũng được nữa. Tức là kinh trong kinh Bộ đó thì là kinh Trường Bộ Kinh, kinh số 8. Còn nếu mà quý vị đọc Trường Á Hàm đó thì là kinh số 25. Kinh gọi là kinh Lõa Thể Phạm Chí cũng giống hệt như vậy. Hai kinh giống hệt lắm, chỉ có đoạn cuối cùng nó hơi khác, có một dòng thôi. Mà lý do nó rất là hay quý vị. Thầy cho tôi thấy tại sao mà ông Trúc Pháp Hộ ông để rõ cái tên ông này đây, bởi vì 500 la hán này chắc chắn có ông ấy, nhưng mà ở trên bản của Kumala Thập thì không nhắc tới ông. Ở trong này có cái ông này Asela Kassapa đó, ông này gọi là Lõa Thể Phạm Chí, tức là ngày xưa có những cái đạo bên Ấn Độ đó, họ tu khổ hạnh, chắc quý vị nhớ phải không, tức là gọi ni cái từ đó. Họ đi ở chuồng, họ chuồng không dùng quần áo, không dùng gì hết, ăn mặc thì họ không có ăn mặc dĩ nhiên bởi vì họ không cần nữa. Rồi ăn uống thì họ thay vì như là đệ tử Đức Phật còn đi xin ăn, còn mấy ông này đi bơi đúng giác, đi lượm cỏ, lượm rau, đào củ để mà ăn mình thôi. Người nào quăng cho cái gì thì người ta lượm ra ăn thế thôi, chứ người ta không xin. Thành ra những cái người mà tu khổ hạnh rất là nhiều, mà nhiều người Ấn Độ đó người ta rất là phục mấy ông này. Vì cái đó, thứ này mới là thứ tu thiện đó, chứ còn cái thứ kia là không phải là thứ tu. Thành ra họ là thờ mấy ông này dữ lắm. Đức Phật thì quý vị biết là Đức Phật thì chống lại cái vụ khổ hạnh gì đó. Bắt mấy ông sư là phải tu, phải bỏ, nhưng mà không phải là hành hạ cái thân xác, bởi vì nó khác. Những cái người Nigranta này, tức là những cái người ni cái tử này, họ nghĩ là khi mà họ hành hạ cái thân xác như vậy thì họ sẽ đạt được những cái gì đó. Cũng giống như mình, nói xin lỗi quý vị nhé, mình tam bộ nhất bái hay là nhất bộ nhất bái lệnh một cái thì mình làm thì thôi, mình làm đấy, không còn đăng báo kêu phóng viên lại chụp hình quay phim đưa lên trên web nữa để cho người ta biết, chứ mình làm mình thôi uổng mất công làm chi. Thì cho quý vị thấy cái đó Đức Phật ngày xưa đã nói sai. Cái ông Asela Kassapa này á, ông là một lõa thành vệ đạo. Ông lại ông gặp Đức Phật thì ông nói: Ê ông Gồ Đàm, mấy cái người mà đi tu như mấy ông á, tu mà không có khổ hạnh như vậy á, thì đâu có đáng gọi là người tu. Nói là mình bỏ thế gian, bỏ gì đi, nhưng mà vẫn còn đi xin ăn, vẫn còn vào cung vua mà thuyết pháp cho mấy người đó, nói pháp, vẫn còn thân cận mấy cái hạng đó, thì làm sao mà giải thoát được. Thì Đức Phật mới giảng cho ông nghe. Giảng cho nghe thì bởi vì cái kinh nó là dài lắm, nó là Trường Bộ Kinh thì nó rất là dài. Bởi vì ở trong Trường Á Hàm nó cũng rất dài, quý vị về đọc lại cái phần đó đi. về đọc cái kinh đó. Thật ra cái kinh nó không có gì. Thì Đức Phật đối đáp với ông ấy, mà Đức Phật giải thích cho ông lý do của nó duy nhất của nó là này. Không phải là mình hành hạ cái thân xác bề ngoài như vậy mà mình đạt được đạo. Mà mình phải tự sửa cái tâm của mình từ trong ra. Cái hình thức ở ngoài nó không có quan trọng. Quý vị thấy Đức Phật giảng rất rõ rệt. Tức là mình sửa, mình tu là mình tu cái tâm của mình chứ không phải tu cái thân. Mình đứng, mình mặc áo tràng, mình cúi xuống, mình lạy, mình tụng bao nhiêu thời kinh, mình làm gì. Mình làm là cái hình thức bề ngoài. Nó không đưa mình tới giải thoát. Nó giúp mình giải thoát, chứ nó không đưa tới giải thoát. Tức là nó giúp để cho mình tu thêm, mình ráng mình tu đi. Dù mình sợ cái này, sợ kia, mình tu. Nhưng mà cái đó nó không phải là cái chân chính giải thoát. Cái chân chính giải thoát là mình phải sửa từ cái tâm của mình ra. Và Đức Phật giảng cho ông đó như vậy. Thì cuối cùng thì ông nghe như vậy, ông mới nói, ông thấy rõ rệt như vậy, ông nói, thôi bây giờ con xin quy với Đức Phật. Đức Phật nói như vậy là đúng. Bởi vì những cái hình thức khổ hạnh bề ngoài này á, thì có tu hoài, bây giờ con đi, con đứng. Mà quý vị thấy, tôi ngồi tôi nghĩ, trời, cũng hay á. Ông Phật thì ông ngồi đó, ông ấy, rồi mà ông già ở chuồng đứng, ông đứng mà ông thòng lòng như vậy, ông cứ đứng ông dài, ông nói chừng cần mấy tiếng hồ, mà cũng vui phải không? Thế quý vị thấy, mà Đức Phật giảng rất là hay trong cái điểm đó, trong phần đó, quý vị về coi lại cái kinh đó. Thì cuối cùng ra, ông mới xin quy với Đức Phật, cái phần này quan trọng quý vị. Xin quy với Đức Phật thì Đức Phật nói, bây giờ vì ông đã là ngoại đạo, ông đã từng theo ngoại đạo rồi, thì khi nào mà muốn đi theo tăng đoàn của Đức Phật đó, thì phải biệt trú 4 tháng. Tức là phải cái bằng bây giờ mình gọi là thời kỳ coi chừng đó, thời kỳ cái bằng probation đó, tức là chưa được vô biên chế, tức là sư mà chưa được vô biên chế thì phải coi mấy ông kia phải đòn trước đó 4 tháng thì mới được vô. Mà quý vị thấy ngộ là vì hồi nào giờ mấy ông sư đâu có bị vô như vậy. Ngay như mấy ông ca diết kia, u lâu tuần ra ca diết, giờ ra ca diết là ca diết là mấy ông thờ thần lửa, mấy ông là ngoại đạo. Mà dưới lúc nói quy theo Đức Phật một cái thì Đức Phật cho vô liền. Đâu có bắt mấy ông phải đi theo ngoài biên chế 4 tháng gì đâu. Thì quý vị biết ông Asila Kassapa ông trả lời sao? Vâng, theo Đức Phật như vậy là chúng con những người ngoại đạo ấy phải qua một thời gian 4 tháng biệt xứ. Thì bây giờ con sẽ nguyện ở 4 năm biệt xứ. Kinh Trường Bộ đó, kinh Trường Bộ tức là kinh số 8 đó, thì nói, Đức Phật nói Kassapa như vậy thì tốt cho ông. Và sau rồi ông mới tu theo và ông đắc quả là hán, hết kinh. Còn ở trong kinh Trường A Hàm đó, tức là của phái nhất thế thủ bộ đó, thì nói như vậy. Kassapa, như vậy thì đúng, ông làm như vậy là rất đúng đi theo, nhưng mà vẫn còn phải tùy thuộc theo hạng người. Quý vị thấy rõ không? Tức là không phải là 4 tháng đó là áp bắt buộc ai cũng phải làm. Mà Đức Phật nói rõ ở trong kinh Trường A Hàm là cái thời gian mà biệt tu này á là tùy theo người mà vậy thôi. Tức là ông này ông vô, ông hứa là 4 năm, nhưng mà không phải là 4 năm ông mới được vô tăng đoàn, mà chỉ có mấy tháng sau thì ông đã đắc A-la-hán rồi. Quý vị thấy nó khác điểm đó là bởi vì này, Đức Phật thấy rõ cái căn cơ của người ta. Thấy cái căn cơ của ông này, ông tu khổ hạnh như vậy nhưng mà ông còn sắc dữ lắm. Thầy giờ mới nói thôi bây giờ cho 4 tháng thử xem. Thì quý vị thấy rõ là ông nổ dữ nữa. Ngon lành 4 tháng thua gì đâu, tôi tu khổ hạnh mấy chục năm nay, ông thấy tôi ở chuồng đứng đây tôi đâu thèm bật cổ đâu. 4 năm luôn đó, quý vị thấy rõ không? Nhưng mà xong rồi khác, tại sao mà cái phái cựu tòa bộ với lại cái phái nhất thế thủ bộ nó khác nhau ở điểm nào? Và trong đó quý vị thấy rõ rệt như vậy, đọc lại cái kinh đó quý vị sẽ thấy rõ là Đức Phật nó nói rõ rệt, tức là dùng cái phương tiện khác nhau. Đó là trong kinh bộ, đó là trong những kinh Trường A Hàm, Đức Phật nói rõ rệt như vậy rồi. Tức là không phải là Đức Phật đều bắt ai cũng phải theo một thứ như vậy. Quý vị thấy rõ ha? Thì bây giờ người ta nói là bây giờ mấy cái giới Bồ Tát, mấy cái Bồ Tát đạo là bây giờ mấy ông ngồi mấy ông chế ra của ông tổng chế đâu có. Đức Phật ngày xưa từ trong kinh bộ, Đức Phật đã nói rõ ràng như vậy, tùy theo cái người mà Đức Phật tính. Chứ không phải là ai Đức Phật cũng bắt hết như vậy. Thôi bây giờ mình hết giờ thôi, tuần tới mình nói tiếp, nói về cái vụ hạt châu. Thôi mình chặt tay rồi. Nguyện đem công đức này hướng về khắp nơi.